Mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Tình trạng kẹt xe sau kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam lại diễn ra vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 2 ở khắp các thành phố như Sài Gòn, Hà Nội và Cần Thơ, với hàng chục ngàn xe cộ không nhúc nhích suốt nhiều tiếng đồng hồ ở các cửa ngõ dẫn vào thành phố. Không chỉ kẹt xe trên quốc lộ 1, dòng người đã chôn chân nhiều giờ trên các cây cầu và bến phà ở miền Nam. Ở bến phà Cát Lái, từ 5 giờ chiều hôm qua, hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau dài cả chục cây số. Trong khi đó, bót lộ Phí, Long Phước trên xa lộ Dầu Dây Long Thành phải xả trạm vì lượng xe quá nhiều. Kể từ sáng hôm qua, trên quốc lộ 1A đã tràn ngập các xe gắn máy của người dân miền Tây kéo về Sài Gòn và các tỉnh miền Đông để làm việc. Vì lượng người quá đông lại đúng vào thời điểm thủy triều dâng cao nên tại các thành phố lớn như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang đều diễn ra cảnh kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ.
Một giới chức tình báo của Hoa Kỳ tiết lộ là quân đội Nga đã đẩy mạnh tiến trình xâm chiếm Ukraine với hơn 70% lượng binh sĩ và vũ khí cần thiết đã được huy động. Tiết lộ nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định là Ukraine sẽ thất thủ trong vòng 72 tiếng đồng hồ nếu quân Nga mở cuộc tấn công. Giới tình báo Hoa Kỳ trong mấy ngày qua cũng đã thông báo với Quốc hội và các đồng minh ở Âu Châu là nước Nga đã tập trung đầy đủ quân lực để mở cuộc tấn công Ukraine trong vòng 2 tuần tới. Với 110.000 quân đang áp sát biên giới Ukraine, quân đội Nga cũng lên kế hoạch đối phó với sự cứu viện của khối NATO. Theo đánh giá của giới tình báo Mỹ, nước Nga cần phải huy động ít nhất là 150.000 quân để tấn chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong tháng này. Trong tình huống tồi tệ nhất, thủ đô Kiev sẽ bị thất thủ trong vòng 3 ngày, với khoảng 50.000 người quân dân Ukraine bị thiệt mạng và hơn 10.000 quân Nga tử trận.
Gần 2 năm sau khi Trung Cộng áp đặt đạo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, làn sóng đào thoát và di cư khỏi đặc khu này tiếp tục gia tăng, với hơn 11.000 người đã được Đài Loan cấp thẻ cư trú vào năm ngoái. Đây là con số di dân kỷ lục mà Đài Loan thu nhận vào năm 2021, bất chấp Trung Cộng luôn luôn đe dọa là sẽ xâm chiếm đảo quốc này bằng võ lực. Cần biết là Đài Loan chỉ cách Hồng Kông khoảng 700 cây số, tức chỉ mất 1 tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay. Một thanh niên Hồng Kông vừa được cấp thẻ cư trú cho biết là anh chọn Đài Loan vì đây là một trong số các nước dân chủ nhất Á Châu và có cùng văn tự. Tuy nhiên, anh cho biết là nếu Trung Cộng hủy bỏ đạo luật an ninh, anh sẵn sàng quay trở lại Hồng Kông.
Công ty Meta, sở hữu tập đoàn Facebook, đã bị thổi bay hơn 250 tỷ Mỹ Kim trị giá cổ phiếu vào cuối tuần qua, chỉ một ngày sau khi công bố báo cáo mức lợi nhuận quá thấp của 3 tháng cuối năm 2021. Cần biết là 250 tỷ Mỹ Kim có tầm xấp xỉ với tổng sản lượng kinh tế của Tân Tây Lan. Giới đầu tư chứng khoán đã bán tháo cổ phiếu Facebook vào tuần trước, sau khi báo cáo cho thấy là chỉ thu được khoản lợi nhuận 10 tỷ Mỹ Kim, quá thấp so với cùng kỳ năm 2020. Cổ phiếu mất giá khiến tỷ phú Mark Zuckerberg, chủ nhân tập đoàn, cũng bị bốc hơi 30 tỷ Mỹ Kim tài sản. Một chuyên gia tài chính nhận định là ông Zuckerberg muốn lôi kéo thế giới vào một viễn ảnh giàu có mới, nhưng kết quả là đã khiến cho trái bong bóng Metaverse nổ tung, gây thất vọng cho giới đầu tư. Một trong các nguyên nhân khiến cho tập đoàn Meta bị giới đầu tư bỏ chạy là sự cạnh tranh của các đối thủ như TikTok, khiến số người sử dụng Facebook sụt giảm mạnh.
Vào đêm thứ Sáu ngày 4 tháng 2, một trận hỏa hoạn đã bộc phát tại tòa đại sứ Nga ở Philippines, nhưng không gây thương vong nào, với mức thiệt hại ước tính hơn 2 triệu Mỹ Kim. Giới chức Nga và Philippines cho biết là các nhân viên ngoại giao cùng gia đình đã kịp thời di tản khi hỏa hoạn bộc phát, nhưng đến hôm nay vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Theo điều tra sơ khởi, hỏa hoạn phát ra từ tầng 2 của tòa nhà tọa lạc ở khu tài chánh Makati của thủ đô Manila, nơi tập trung nhiều tòa đại sứ ngoại quốc.